quỳ đây dâng Chúa. Ôi Chúa Giêsu, tình yêu tha thiết trong trái tim con, vì con được Chúa thương đến vinh thầm. Hồn con nhỏ bé không nên không đèn, lạnh lùng quanh yêu trong đêm tối tăm.
Đời con năm tháng xa Chúa bao lần, mà nay Chúa đến không chút ngại ngùng. Tình Ngài yêu thương khiến con cảm mến dạt dào.
Con tin Giêsu, Chúa thật nhân hiền, tình Chúa bao la, không ai nào hiểu thấu.
Con tin Giêsu, Chúa là hạnh phúc, là nguồn mọi ơn thánh muôn đời.
Xin cho tin con khát khao Ngài cho.
Vời tha thiết trong trái tim nồng, vì con nay biết Ngài rất thương con, dù con không đáng được Chúa viên thầm. Lòng con bao phen u mê tối tăm,
từ nay xin Chúa thương xót biên đội. Hồn con sạch trong không chút bụi trần, và con xin Chúa luôn thương gìn giữ hồn con.
Con xin dâng lên trọn cả tâm hồn và trái tim con, muôn muôn vàn cảm mến.
Xin cho tim con luôn luôn sạch trong, và lòng hằng luôn hướng về Ngài.
Biết sống xứng đáng nên con của Chúa, từng giờ từng phút cuộc đời con luôn van xin Chúa ở cùng con, và đừng rời bước xa con.
Xin cho tim con khát khao Ngài luôn, vì Ngài là bên yêu thương.
Cho con trung kiên bước theo Ngài luôn, vì tình Ngài dân tuyệt vời.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa người rằng, thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia tìm cách nói chuyện với thầy. Người bảo kẻ ấy rằng, ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói, đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phạm ai thi hành ý muốn của cha tôi đứng ngự trên trời, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, lời Chúa ngày thứ ba sau Chủ nhật thứ 16 thường niên, bài đọc 150 trong sách Xuất Hành chương 14 câu 21 đến chương 15 câu 1. Anh chị em có nghe quen không? Anh chị em có thấy gì lạ không? Thứ nhất là lạ là kết mỗi bài đọc. Nếu mà là bài đọc 1 trong sách Ký Ước hay sách Tân Ước thì người đọc vẫn kết bằng câu đó là lời Chúa, và chúng ta thưa là ta ơn Chúa. Có nhiều người lộn nghe sách thánh mà người đọc nói đó là lời Chúa, mình là lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa, thì không phải, chỉ có tạ ơn Chúa. Còn tin mừng phúc âm thì chỉ có phó tế hoặc linh mục công bố mà thôi, người giáo dân không được phép, hay là các thầy tu sĩ cũng không được phép, chỉ có phó tế thì Chúa ở cùng anh chị em thì chúng ta thưa và ở cùng thầy. Phó tế muốn công bố tin mừng thì phải đến với linh mục chủ tế để xin phép lành, xin cha chúc lành cho con. Rồi linh mục sẽ xin Chúa mở miệng thầy để thầy xứng đáng công bố lời Chúa. Lãnh phép lành của linh mục rồi phó tế mới được lên trên giảng đài mà công bố tin mừng. Và đọc là Chúa ở cùng anh chị em thì chúng ta thưa và ở cùng thầy. Rồi kết đó là lời Chúa thì nói lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Và không có giơ sách lên mà nói là đó là lời Chúa. Không phải cuốn sách này là lời Chúa, nhưng mà lời vừa mới công bố đó, đó là lời của Chúa đó. Lời mà tôi vừa mới công bố cho cả cộng đoàn nghe, lời mà tôi đọc trong cuốn sách này, trong cuốn sách này mà tôi công bố, đó là lời Chúa đấy. Chứ không có cầm cuốn sách này lên, đưa lên bảo đó là lời Chúa, không phải. Lời mà tôi vừa mới công bố, lời mà anh chị em vừa mới nghe xong, đó là lời Chúa. Chúng ta nói lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Rồi nếu mà trong thánh lễ có Đức Tổng Giám Mục, có Đức Giám Mục chủ tế, thì linh mục mà muốn công bố lời Chúa được Đức Giám Mục chỉ định thì cũng đến để xin phép lành từ Đức Giám Mục. Đức Giám Mục cũng ban phép lành cho linh mục ấy, và linh mục đứng lên giảng đài cũng công bố lời Chúa. Thì lúc đó Chúa ở cùng anh chị em mình thưa và ở cùng cha, chứ không phải là ở cùng thầy. Và cùng cha đương nhiên. Và kết cũng đó là lời Chúa mình thưa, lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Có mấy người nghe lời Chúa, nghe tin mừng xong lạy Chúa, đó là lời Chúa, ta ơn Chúa, hét rất to. Phải là lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thì linh mục đó có thể là nếu giám mục đồng ý trước rồi thì mình tự mình hôn sách thánh, hoặc không thì cầm sách thánh đó lại và đưa cho Đức Giám Mục, Đức Giám Mục ngày hôn sách thánh. Hoặc là Đức Giám Mục có thể là giơ sách thánh lên và ban pháp lành cho cộng đoàn. Thì đó là một điểm nhỏ nhỏ để anh xem để ý. Vậy thì hôm nay ở đây trở lại là bài sách Xuất Hành kết là như thế này, chương 15 câu 1. Bấy giờ ông Mô-sen cùng với con cái Ít-sen hát mừng Đức Chúa bài ca sau đây, họ ca rằng, chứ không có đó là lời Chúa. Và đây là bài mà anh chị em vẫn nghe trong đêm vọng phục sinh, đêm thứ bảy tuần thánh, lễ vọng phục sinh. Có tất cả là 7 bài đọc, 5 bài ký ước và 2 bài tiếng nước. Nhưng chúng ta bắt buộc phải đọc bài này. Đây là bài đọc thứ 2. Bài đọc 1 là trong sách Sáng Thế, bài thứ 2 là trong sách Xuất Hành. Có thể bớt đọc 3 bài, nhưng không được bỏ bài này trong sách Ký Ước. Không được bỏ bài này. Bài sách Xuất Hành này là bắt buộc phải đọc. Và khi kết là, bây giờ Ông Môi-se cùng với con cái Israel hát mừng Đức Chúa bài ca sau đây. Họ ca rằng, chúng ta phải nghe ca đoàn. Họ ca rằng, tân, vang lên muôn lời ca, ta ca ngợi Chúa vì uy danh Ngài cao cả. Trên ma với kỵ binh, Ngài đã quăng chìm đáy biển. Chúa là đấng anh hùng chiến sĩ, đấng anh hùng chiến sĩ, danh người là Đức Chúa, là Đức Chúa. Vang lên muôn lời ca, ta ca ngợi Chúa vì uy danh Ngài cao cả. Trên ma với kỵ binh, Ngài đã quăng chìm đáy biển. Nhạc giống như là đang ngựa chạy, vì chiến mã với kỵ binh mà của dân Israel đang chạy toàn thân, còn bên kia cũng chiến mã với kỵ binh của Pharaoh cũng đuổi theo, nhưng mà bị quăng chìm đáy biển. Chúng ta thấy một hình ảnh, nếu anh chị em coi trong bộ phim gọi là Mười Đầu Răn chẳng hạn, thấy hai bên nước đứng dựng lên, đạo diễn đóng rất là hay. Rồi dân Israel đi qua biển ráo chân, rồi những người lính, rồi kỵ binh chiến binh của Pharaoh đuổi theo, cũng hùng hậu lắm, nhưng mà Môi-se giơ lên, nước ập lại, bên kia thì Môi-se giơ lên, nước rẽ ra, dân đi qua biển ráo chân. Vừa mới đi qua thì Môi-se quay lại và giơ lên lần nữa, thì biển hai bên tường thành nước ập lại và không một tên nào sống sót. Chúng ta thấy quyền năng của Chúa chưa? Chúng ta thấy Chúa thể hiện quyền năng của Ngài chưa? Mà trong việc này Chúa làm từng chi tiết một. Chúa nhìn xuống hàng ngũ. Người gây rối loạn trong hàng ngũ, người làm cho chiến xe kẹt bánh khiến chúng phải vất vả mới di chuyển. Đức Chúa chiến đấu chống lại người Ai Cập để giúp người Do Thái. Đức Chúa phán với Môi-se, hãy giơ tay trên mặt biển, nước sẽ ập xuống trên quân Ai Cập cùng với chiến binh và kỵ binh của chúng. Đức Chúa xô ngã quân Ai Cập giữa lòng biển. Còn cả Israel đi giữa lòng biển khô cạn, nước sừng sững như tường thành hai bên tả hữu. Ngày đó, Đức Chúa đã cứu Israel khỏi tay quân Ai Cập. Đức Chúa ra tay hùng mạnh đánh quân Ai Cập. Và kết quả là gì? Toàn dân kính sợ Đức Chúa, tin vào Đức Chúa, tin vào ông Môi-se là tôi trung của Chúa. Hình ảnh thật là oai hùng của một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Nếu Chúa không thương xót thì không đời nào Chúa cứu người dân Do Thái. Mới trước đó ít phút, chứ đâu phải lâu. Sao mà đưa tôi sang ra sa mạc đây rồi cho tôi chết ở giữa biển hay sao? Thà không để tôi ở Ai Cập đi, thà làm nô lệ của bên Ai Cập còn hơn là chết ở giữa biển này, giữa sa mạc này. Miệng nó dề ra, nó kêu cả, nó trách móc đủ thứ. Mới đó, nếu mà chúng ta, mày ngon hả, mày nói vậy thì cho mày chết luôn, đúng không? Mày muốn chết cho mày chết. Ta đưa ra khỏi đất Ai Cập rồi, ta thấy ta làm phép lạ như thế mà tới bây giờ mới thử một tí thôi là ra đồ, mới hết lòng tín thác rồi. Chị em thấy không? Trong cuộc sống của mình nhiều khi mình đã thấy Chúa tỏ quyền năng nhiều lắm rồi, mà mình đã nói rằng lạy Chúa con tín thác và Chúa con thấy rồi. Nhưng mà vậy là chỉ là chuyện của quá khứ mà thôi. Và trong lúc hiện tại này đây này, khi phải đối diện với khó khăn thực tế trước mắt đây này, lại bắt đầu mình cảm rằng mình trách móc Chúa. Mình quên luôn những cái gì mà Chúa đã làm cho cuộc đời của mình. Chỉ thấy cái hiện tại này thôi. Có người ta có cái là mau quên. Cái mà tốt người ta làm cho mình mau quên. Mà cái gì mà người ta phải là đòn đau thì nhớ đời. Người ta lỗi phạm, xúc phạm đến mình cái gì cứ nhớ hoài. 20 năm rồi cũng nhắc, ông có nhớ ngày xưa ông mới quen tôi, ông thế này thế kia ông. Thôi bà ơi mệt bà quá, 25, 20 năm rồi. cái nghinh khánh ngày cưới cũng 25 năm rồi, cũng là nhại hồi đó đó, ông còn nhớ ông đánh bài đó, ông thua bài đó, ông nhớ. Trời ơi, chuyện đó cách đây cũng phải 10 năm rồi, các bạn nhớ hoài. Rồi đến 50 năm, đến ngày kỷ niệm lễ vàng, kim khánh ngày cưới, ông có nhớ ngày xưa quen tôi rồi mà vẫn còn đi liếc cô hàng xóm không ông? Trời ơi, bà, mình bây giờ 50 đám cưới rồi, tôi 70, bà cũng 65 rồi, còn nói hoài những chuyện 15-20, nói hoài. Chúa, những cái gì nó đã xúc phạm, đã tha thì không nhớ tới nữa. Đã tha thì không nhớ. Forgive thì forget. Đã tha thứ thì quên. Còn mình forgive mà không forget. Tha nhưng mà vẫn nhớ. Cho nên khi mà đối diện với khó khăn thử thách này, như anh chị em bây giờ đang gặp virus corona này, gia đình khó khăn đủ mọi thứ chuyện này này, giống như là nước đang ở trước mặt mình, bây giờ làm sao đây, cả thù thì đổ sau lưng, trước mặt là nước để tiến thoái lưỡng nan như thế nào đây. Virus nó đuổi sau lưng, trước mắt là tương lai không có công ăn việc làm, đen tối như thế này. Chúa vậy mà bảo rằng tin đã vào Chúa, cái ông cha Long này ông toàn nói xạo, không bảo tin đã vào Chúa, Chúa ra tay, tới giờ đâu thấy gì đâu. Anh chị em thấy không? Có lúc mà ngay hiện tại này này, lúc này đây này, không biến nó thành hai tuần của thư giãn, của tĩnh tâm, tĩnh dưỡng, mà lại kêu ca trách móc Chúa. Có được cái gì đâu, có giải cứu được cái gì đâu. Thay vì kêu cầu Chúa, Chúa ra tay. Nhưng mà Chúa lại đến nhiều lòng thương xót, nó kêu ca như vậy, nhưng mà thôi, kệ nó một xem, cứu nó tí đi cho tội nghiệp. Sau đã Ai Cập, trước là nước biển, nó chạy đằng trời à. Tín cũng chết, tín thì chết chìm, mà đứng lại thì chết vì gươm đao. Thôi, tha cho nó, cứu nó đi, lòng thương xót của Chúa như vậy. Cho nên người ta mới kính sợ Chúa, tin vào Chúa và tin vào môi sinh tôi chung của Chúa. Ngày hôm nay nếu chị em đi loan truyền lòng thương cho Chúa, sẽ gặp những thử thách như vậy. Người ta sẽ kêu ca trách móc mình đủ thứ, nói là tin thác vào Chúa mà sao con thấy đời con khổ quá cha ơi. Người nào cũng nhận được những cái thư toàn là như vậy. Lâu lâu mới được một lần gió mát. Tạ ơn Chúa vì con của con đã thi đậu, cháu của con đã có thai vì nó hiếm muộn, còn chồng con đã quay trở về với Chúa. Vừa mới tạ ơn Chúa hôm trước, hôm sau lại bắt đầu, Chúa ơi, con muốn chết thôi, con chỉ muốn chết thôi, chồng con thế này thế kia. Vừa mới nói, con cảm thấy ân phúc của Chúa lớn quá, mới hôm trước hôm sau gặp khó khăn lại, ôi dồi con muốn chết rồi Chúa ơi. Cho nên Chúa nói, những ai mà tin vào Chúa, tin là làm theo, chứ phải chỉ tin trên môi miệng, nói lại Chúa con tin thác vào Chúa, tin là dám nghe và làm theo lời Chúa, sống theo lời Chúa. Sống theo lời Chúa là dù khó khăn thử thách thế nào đi nữa, con vẫn tin vào quyền năng của Chúa. Dù là kẻ thù đuổi sau lưng, dù là trước mắt là biển sâu, thì con vẫn tin rằng Chúa sẽ cứu con. Chúa cứu như thế nào con không cần biết, Chúa cứu lúc nào con không cần biết, con cứ nhắm mắt lại như là Môi-se bảo Chúa sẽ cứu, cứ việc ngồi yên nó đi, dãy dụa hoài, kêu ca hoài, lắm chuyện qua. Tin vào Chúa là như vậy. Và khi mình tin vào Chúa một cách tuyệt đối như vậy thì sự bình an. Và Chúa bảo rằng người đó mới là anh em, chị em và là mẹ của ta. Chứ không phải là những người lạy Chúa mà được vào nước trời. Chỉ những ai nghe và làm theo lời Chúa. Và những ai nghe và làm theo lời Chúa không những như vậy mà còn được là anh em, chị em và mẹ ta. Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi, chỉ các môn đệ. Vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi đứng ngự trên trời, người ấy là anh em, chị em tôi và là mẹ tôi. Và ý muốn của cha ta trên trời là gì? Là tin vào Đức Giêsu Kitô. Ai tin vào Đức Giêsu Kitô thì được cứu. Ai yêu mến Thầy, giữ lời Thầy, cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy.